mừng các bạn đến với kênh podcast của Phong Phong, nơi mình chia sẻ những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân về cuộc sống. Hy vọng rằng kênh podcast sẽ tiếp thêm cho bạn nguồn năng lượng tích cực và sự đồng cảm khi bạn đang phải trải qua giai đoạn trưởng thành. Hãy cho mình làm bạn đồng hành của bạn nhé! Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phong Phong Podcast. Hôm nay khi mà ngồi thu âm thì mình đang ngồi giữa cái tiết trời hơn 40 độ C các bạn ạ. Thật sự rất là nóng, nhưng mà vì hôm nay mình cảm thấy là mình có rất là nhiều năng lượng, cho nên là mình phải thu âm ngay để lan truyền được cái nguồn năng lượng này đến tất cả mọi người. Không biết các bạn có ổn không? Mình thì đến cái mùa hè này thì mình mới cảm thấy là có vẻ như là mình chịu nóng rồi hơn là chịu lạnh. Khi mà trời nóng thì mình vẫn có thể ngồi và chịu đựng được ấy. Còn trời lạnh thì mình sẽ kiểu run cầm mồm cập trong người, và kiểu chỉ cần mặc hơi thiếu quần áo một tí thôi là kiểu mình sẽ không thể chịu đựng được cái lạnh ấy. Nghe nói là hôm nay thì cũng nắng nóng trên diện rộng trên khắp cả nước, nhưng mà có Hà Nội thì chỉ số hơi cao một tí là hơn 40 độ C. Nhiệt độ ở ngoài trời ấy phải đến gần 50-60 độ C gì đấy. Đấy là sáng nay mình đọc trên Facebook là như thế. Và hôm nay khi mà trời nắng nóng thì mình nhớ đến là mùa nắng là mùa mà nhà mình làm hương. Và khi mà nhắc đến làm hương á, thì mình lại nhớ đến bố mẹ mình. Tự nhiên nó bộc phát ra ở trong đầu mình và mình muốn kể với mọi người nghe về một chủ đề có thể là hữu ích đối với tất cả mọi người, hoặc là mọi người có thể xem đây như một lời tâm sự của mình. Và nếu như mà giúp ích được gì cho mọi người thì đấy là một niềm hạnh phúc đối với mình. Chủ đề ngày hôm nay đó chính là bố mẹ mình đã dạy mình cách yêu thương như thế nào. Hôm qua hôm kia thì mình có xem được một cái video của bạn Mai Chi ở trong gia đình PTTC, bố Tâm ý. Bố Tâm rất là nổi tiếng ở trên TikTok. Thì bạn ấy có nói là có rất là nhiều bạn rất là ngưỡng mộ gia đình của bạn ý, luôn hỏi là ước gì mà bố mình cũng được như bố bạn, ước gì mà gia đình mình cũng được như gia đình bạn. Và bạn ấy có chia sẻ là để mà đến được cái giai đoạn như hiện tại thì bố mẹ bạn ấy cũng đã nỗ lực cho cái tình yêu thương đấy rất là nhiều. Mình chợt nhớ đến gia đình của mình. Khi mà mình kể với bố mẹ mình về những người bạn của mình, hay là khi đi chùa mình kể với huynh đệ, thì mọi người đều kiểu ước gì mà mình cũng có bố mẹ tâm lý chiều chuộng như thế, hay là ước gì mà bố mẹ mình cũng hiểu cho những cái điều mà mình làm được như thế. Thì mình mới chợt nhận ra là không phải có cái gì đấy mà nó tự nhiên đâu các bạn ạ. Nói một cách tích cực hơn á, đó chính là khi mà chúng ta thay đổi một cách tích cực á, thì những người xung quanh của chúng ta sẽ thay đổi một cách tích cực hơn. Vậy nên mình, tất cả mọi thứ nó đều phóng chiếu từ mình ấy, nên là mình hãy thay đổi tích cực trước, yêu thương quan tâm hơn đến người khác từng ngày. Và bố mẹ và mình ấy, cộng hưởng năng lượng từ nhau. Tức là mình học bố mẹ và bố mẹ cũng có thể là học hỏi từ mình rất là nhiều. Tại sao mình lại nói là không phải là bố mẹ mình được như hiện tại là do ngày trước bố mẹ mình như thế. Ví dụ như là bố mình thì ngày trước là bố mình ở trong quân đội cũng đã rất là lâu rồi, rất là ít khi mà có mặt ở nhà. Nên là mọi việc trong gia đình thì mẹ là người quán xuyến hết. Khi mà một người phụ nữ phải gánh vác rất là nhiều thứ như thế thì mình cảm thấy rõ ràng cái sự áp lực của mẹ, khi mà không chỉ là con cái, không chỉ là tiền bạc, mà còn là những cái mối quan hệ xung quanh giữa nhà chồng và kể cả là bên nhà ngoại nữa, thì có rất là nhiều thứ đổ dồn lên mẹ, cho nên là mẹ rất là áp lực. Và chính vì cái sự áp lực đó cho nên là mẹ đã có rất là nhiều những cái lời nói hay những cái hành động mà khiến cho chúng mình bị tổn thương. Có rất là nhiều những cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy như là mình bị bỏ rơi á. Mẹ có em rồi thì mẹ bỏ rơi mình. Mình là con ở giữa, mình là con thứ ở giữa, cho nên là mình không được chiều chuộng bằng chị đầu, hay là mình không được ưu ái bằng em út chẳng hạn, ví dụ như thế. Mình cũng đã từng có những khoảng thời gian suy nghĩ như vậy. Và mẹ cũng là một người mà không biết cách thể hiện tình cảm, tình yêu thương đối với các con của mình đâu. Tức là mẹ thể hiện bằng hành động, chứ mà mẹ rất là ít khi mà nói ra là mẹ yêu con lắm, hay là để mẹ làm cái này cái kia giúp con nhé, hay là mẹ ngồi tâm sự với bọn mình. Ngày trước mẹ mình không bao giờ như thế đâu. Tức là mẹ mình chỉ hành động, kiểu là con thích ăn cái gì thì mẹ sẽ kiểu mua cho con cái đấy, hay là mẹ biết con thích ăn cái gì thì mẹ sẽ mua cho con cái đấy, chứ mẹ sẽ không kiểu thủ thỉ vào tai giống như các bà mẹ mà mình biết bây giờ đâu. Còn bố mình á, thì ngày trước bố mình là bộ đội, ở trong quân ngũ cũng một thời gian rất là dài. Vì cái môi trường quân ngũ nó rèn rũa cho bố mình trở thành một con người rất là nền nếp và kỷ cương, nên là khi về nhà thì một mình mẹ làm sao mà quán xuyến hết được, một mình mẹ làm sao mà có thể đưa những đứa con của mình vào nền nếp kỷ cương giống như trong quân đội được. Cho nên là khi mà về nhà thì cũng có rất là nhiều những cái mâu thuẫn đã xảy ra. Bố khi mà nhìn thấy bọn mình không nền nếp kỷ cương, bố cũng rất là cáu và bực mình, cũng có những trận đòn roi đã đổ xuống. Mình cũng ăn đòn rất nhiều lần. Mình là cái đứa mà lì nhất nhà, càng đánh thì mình càng lì. Và mình có một cái nỗi sợ mà cho đến bây giờ mình không biết là mình đã vượt qua được chưa, chính là bình thường những đứa bạn khác của mình buổi chiều chiều thì bố mẹ làm công chức mà, thì bố mẹ sẽ cho các con kiểu đi chơi thể thao hay là đi chơi lượn ngoài đường các thứ. Nhưng mà riêng mình thì bố mẹ mình làm nghề tay chân mà, cho nên là bọn mình phải đỡ đần bố mẹ. Cái giờ đấy là giờ nấu cơm thì bọn mình phải về để phụ giúp bố mẹ nấu cơm kiểu như thế. Nhưng mà mình lại là một đứa rất là ham chơi, cứ vào cái giờ đấy là mình sẽ đi cùng với tụi bạn, mình đi đánh cầu lông này, mình đi chơi, mình đi bộ kiểu thế. Và có những hôm mình về rất là muộn, 7:30, 8 giờ mà ở quê thì tầm đấy là phải ăn cơm xong lâu rồi ấy, thì bị bố mình đánh. Mình bị ăn đòn suốt. Chính những cái trận đòn roi đó nó để lại cho mình những cái nỗi ám ảnh. Kể cả bây giờ khi mà về quê nhá, mình lớn đến tận này rồi, nhưng mà nếu mà đi chơi với bạn bè, kể cả là có về muộn một chút xíu thôi, thì mình cũng lúc nào mình cũng nhìn đồng hồ xem là đã đến giờ để về chưa, bố đã gọi điện cho mình chưa. Tức là cái nỗi sợ đấy nó vẫn còn đeo bám mình cho đến cái giờ phút hiện tại. Mặc dù là bố mẹ bây giờ đã thoải mái hơn rất là nhiều rồi, bố mẹ cũng cho mình có thể tự do chơi với các bạn, nhưng mà trong cái giới hạn nào đó thôi. Và bố mẹ đã dạy mình những cái điều gì? Bố là một người bên ngoài rất là lạnh lùng, bên trong thì rất là ấm. Tức là bên ngoài thì bố luôn nói những cái lời kiểu tao không quan tâm đâu, kệ mày đấy, ý là như thế. Nhưng mà trong lòng thì bố lại là một người rất là yêu thương, rất là để ý quan tâm từng tí một. Bố luôn biết là bọn mình thích cái gì. Và sau khi mà bọn mình lớn lên dần dần rồi á, thì bọn mình bắt đầu đi học, bắt đầu đem đồ ăn ra ngoài Hà Nội này, bố chả bao giờ hỏi đâu. Bố lại là người đi chợ nhiều nhất trong nhà mà, lúc nào bố cũng mua những cái thứ mà mình thích ăn nhất, sau đấy về bố cứ đóng thùng ra đấy rồi mình mang đi. Chả bao giờ bố nói một câu là con thích ăn cái gì bố đi mua, mà bố tự đi mua luôn. Có những cái điều mà mình ấn tượng rất là sâu sắc đối với bố, đó chính là bố là một người kiểu rất là thương người khác. Ở trong nhà thì mấy mẹ con không bao giờ đi chợ, chỉ có mình bố thôi, tại vì bộ đội mà, rất là siêng đi chợ và rất là chăm nấu ăn luôn. Khi mà đi chợ thì bố mình hay thấy các bà cụ già rồi nhưng mà vẫn phải đi hái rau, đi kiếm tiền, một để có thể nuôi sống chính bản thân mình và các cháu, các con ấy, thì bố mình rất là thương. Nên là về hôm nào mà hương hay là có cái đồ gì á, là bố mình sẽ phi về nhà, xong bố mình lấy hoa quả rồi các thứ bố mình sẽ đem lên cho các bà, chia cho các bà ở trên chợ đấy. Và bố về còn dạy bọn mình á, nếu mà đi chợ mà gặp các bà như thế thì hãy mua cho các bà để ủng hộ các bà ấy. Mình mua nhiều nhiều một tí xong rồi mình về mình bỏ tủ lạnh cũng được, hay là mình chia cho hàng xóm cũng được, bố mình bảo như thế. Đấy là một cái lời dạy mà mình rất là nhớ với bố mình. Và một cái điều tiếp theo mà bố dạy mình á, đó chính là khi mà làm bất cứ việc gì á, thì mình hãy nên để ý người khác một chút. Nấu cơm xong rồi á, thì mình sẽ dọn ra đấy và đợi mọi người xuống ăn cùng, chứ không phải là mình sẽ ăn và mình ăn trước kiểu thế. Cho nên là mình sẽ không bao giờ thử đồ ăn, hay là kể cả trong cái nấu ăn mình cũng không bao giờ thử, tại vì nó là một cái thói quen của mình rồi ấy. Tính của mình thì cũng khá là thoải mái, mình cũng không có quá là khắt khe trong cái việc là thử đồ ăn, hay là khi mà nấu ăn xong rồi thấy một cái gì đấy ngon thì mọi người có thể thử một tí. Mình thấy cái điều đấy hoàn toàn là bình thường. Nhưng mà bố mình là một người ở trong quân đội và đã có rất là nhiều nền nếp và kỷ cương ấy, thì bố rất là khó tính ở trong cái vấn đề đấy. Nên là mình rất là hiểu, và khi mà bố nói những cái suy nghĩ đấy thì bắt đầu là kiểu mình bị ảnh hưởng. Cho đến bây giờ mình vẫn có cái thói quen đó. Và rất là nhiều những cái việc khác, ví dụ như bố bảo là làm cái gì thì phải ngó trước ngó sau để xem là người sau người ta có bị thiệt cái gì không, hay là mình làm cái việc đấy thì mình có kiểu ý là cướp mất lợi ích của người khác hay không ấy. Thật sự là khi mà nghe những cái điều đó thì ngày trước mình kiểu còn chưa hiểu, mình còn bé mình chưa hiểu. Nhưng mà bây giờ lớn lên rồi ấy, thì mình hiểu được những cái điều đó bố dạy là rất là đúng. Nếu như mà một người bố người mẹ mà dạy cho con mình những cái điều về đạo đức như thế thì khi mà con lớn dần mang theo những lời dạy đó thì chắc chắn là con sẽ không dám làm trái đi những cái lời đó. Một đứa trẻ khi mà được dạy như thế nào thì lớn lên nó sẽ làm được những cái điều như thế. Còn mẹ thì sao? Mẹ thì là một người rất là tuyệt vời. Mình rất là khâm phục mẹ, tại vì một mình mẹ xoay vần với ba đứa con, mà mình nghĩ rằng là nếu như mà cho tới thời điểm hiện tại mà ví dụ như mà mình có lấy chồng, mình có sinh con thì một đứa thôi mình cũng kiểu đã trầm cảm lắm rồi ấy. Mà một mình mẹ nuôi ba đứa trong khi bố không có nhà và mẹ còn làm rất là nhiều những việc khác nữa, đúng là cái sức chịu đựng và cái giới hạn của người phụ nữ nó rất là bao la luôn ấy. Cái sự hy sinh của người phụ nữ không có cái từ nào mà có thể diễn tả được, và mẹ dạy cho mình rất là nhiều những cái suy nghĩ tích cực. Còn ngày trước thì mình cứ nghe thế thôi chứ mình cũng chả bao giờ để tâm đến. Đấy, ví dụ như là có một lần mà mình bị 29 Tết năm ngoái, và mình bị tông xe ngay trước cửa nhà, thì mẹ mình có một cái kiểu rất là tích cực. Mẹ mình nói như này, mẹ mình bảo là may mà hôm nay còn bị nhá, chứ không phải là đầu Tết đầu năm đâu nhá. Khi mà nghe đến cái câu đấy mình buồn cười luôn ấy, mình bật cười luôn. Nó bao hàm rất là nhiều cái sự tích cực ở trong đấy. Không biết là mọi người có hiểu không, nhưng mà trong rất là nhiều trường hợp mẹ mình đã sử dụng cái cấu trúc ngữ pháp đấy rồi. Ấy kiểu như là may mà mình còn 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 vớt vát được một cái gì đấy. Chứng tỏ rằng là mình luôn nhìn vào những cái điều tích cực mà mình đã từng được thụ hưởng, mình đã từng được có trong thời gian trước đó và sau khi mà mình đã gặp một sự cố gì đó, chứ không phải là mình chỉ nhìn vào những cái điều tiêu cực và những cái sự cố mà mình đang gặp phải. Cho đến bây giờ thì đấy được xem là cũng giống như là một cái lòng biết ơn ấy, là mình biết ơn những cái điều mà mình đang có. Nói một cách dễ hiểu, tức là khi mà bạn gặp một cái vấn đề về công việc đi chẳng hạn, và bạn cảm thấy rất là stress về cái vấn đề đó, bạn muốn nghỉ việc đi chẳng hạn, sự suy nghĩ tích cực và cái lòng biết ơn nó sẽ kéo bạn trở lại. Nó sẽ khiến cho bạn nghĩ rằng là may mà có công việc này thì mình mới có cái sự áp lực, cái stress này là một cái trải nghiệm rất là hiếm có trong cuộc đời của mình. Nếu như mà mình đảo ngược lại được như vậy thì mình nghĩ rằng là cái suy nghĩ và cái hành động của bạn nó sẽ ngược lại ngay. Chắc chắn rằng là nếu như bạn có thể rèn luyện cái thói quen này, khi mà gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn hay là những cái điều tiêu cực á, thì bạn có thể vượt qua chúng một cách nhanh chóng. Thật sự mà nói thì mẹ là một người mà theo đạo Phật và mẹ dạy mình rất là nhiều những cái điều hay về đạo Phật, cũng như là khi mà mẹ nghe được một bài pháp gì đấy hay thì mẹ cũng có ngồi lại chia sẻ với mình, và mẹ cũng khuyên mình rất là nhiều những liên quan đến đạo Phật, khiến cho mình cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà có mẹ đồng hành cùng với mình trong cái bước đường tu tập. Đang nói đến tu tập thì mình cũng muốn nói rằng là mình cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi mà được sinh ra làm con của bố mẹ, và được bố mẹ ủng hộ rất là nhiều trong cái bước đường tu tập của mình. Khi mà mình đi chùa hay là mình công quả hay là mình dành thời gian rất nhiều huynh đệ cho chúng thanh niên, cho đạo pháp, thì bố mẹ luôn luôn ủng hộ và bố mẹ không bao giờ nói rằng là con vứt hết ra đấy và con nghỉ ngơi đi hay là như thế nào đó. Tuy rằng bố mẹ rất là lo lắng nhưng mà bố mẹ không bao giờ cấm. Bố mẹ luôn ủng hộ mọi cái quyết định của mình. Và đấy là đến quyết định. Khi mà bạn bè của mình á, thấy rằng là mình một năm mình đi rất là nhiều nơi, có thể là mình tự đi hoặc là có thể mình đi cùng với công ty hoặc là bằng một cách thần kỳ nào đó mà mình đã đi được đến một nơi mà mình thích, thì mọi người nói rằng là bố mẹ dễ tính thế, bố mẹ tôn trọng mọi quyết định của mình. Thật ra thì cái này nó lại quay trở lại là cái sự quán chiếu, tức là mình nghĩ rằng là khi mà nó là cái mối quan hệ kiểu sòng phẳng ấy. Mình nghĩ rằng là nếu như mà mình luôn tôn trọng mọi quyết định của bố mẹ và luôn ủng hộ mọi quyết định của bố mẹ thì mình tin rằng là những cái điều mà mình làm á, bố mẹ cũng sẽ tôn trọng và ủng hộ mình thôi. Những cái điều đấy là những cái điều mà nó không ảnh hưởng gì đến người khác và nó không vi phạm đạo đức, cũng như là nó không ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình cũng như là cuộc đời của bố mẹ, thì chắc chắn là bố mẹ mình sẽ ủng hộ và giơ tay nhiệt tình ấy chứ, đúng không? Và tình yêu thương mà bố mẹ dạy mình á, nhiều khi nó không phải là thông qua những lời dạy đâu, mà nó thông qua những hành động bố mẹ nữa cơ. Là bố mẹ mình rất là hay thích giúp đỡ người khác. Từ những cái hành động đó, nó cứ in sâu vào trong cuộc đời của mình, in sâu vào trong cái tiềm thức của mình ấy. Và khi mà nhìn thấy những cái hành động đấy của bố mẹ thì cái việc đầu tiên mình có cái suy nghĩ đầu tiên là mình ngưỡng mộ bố mẹ đã. Sau đấy thì mình sẽ cố gắng phấn đấu để có thể làm được giống như bố mẹ, phấn đấu để có thể giúp được nhiều người hơn. Có thể là không phải là giúp họ về mặt vật chất đâu, nhưng mà mình nghĩ rằng là ở trong cái giai đoạn hiện tại thì mình có thể giúp cho một ai đó về tinh thần. Có thể là đâu đó mình cũng đã giúp được một ai đó rồi, nhưng mà họ không nói cho mình biết. Tất cả những cái điều đó nó là cái động lực để cho mình trở nên tốt hơn, trở nên biết yêu thương tất cả mọi người hơn. Từ những cái điều nhỏ nhặt thôi, những cái điều bé xíu ở trong cuộc sống, kể cả là lời nói, hành động hay là tất cả những cái gì mà bố mẹ thể hiện ra, nó đều khiến cho mình trở nên con người như hiện tại. Và mình cũng cảm thấy là mình cần học nhiều hơn. Và có một cái câu nói rất là hay, đó là nhìn cây sửa đất và nhìn con sửa mình. Thì không hẳn là chỉ có mình được học từ bố mẹ rất nhiều đâu, mà bố mẹ cũng được học từ con cái rất là nhiều. Về chị em mình thì mình cũng không biết là chị gái mình và em trai mình có nhận ra được cái điều gì không, nhưng mà mình nghĩ là bố mẹ cũng học được từ mình rất là nhiều. Mình nói ra không phải là để thể hiện cái sự kiêu ngạo hay là sự tự tin quá mức của mình, nhưng mà đấy hoàn toàn là những cái trải nghiệm của bản thân mình. Ví dụ như mẹ mình ngày trước thì có một cái tính, đó chính là hay để ý và thi thoảng sẽ chê bai người khác. Khi mà mình biết được cái tính đấy rồi, ngày trước mình là một cái đứa kiểu cũng hay sân si lắm, mình cũng hay thích nghe drama các thứ lắm, cho nên là khi mà mẹ nói thì mình rất là thích nghe. Và mình nghe xong rồi kiểu mình tiếp thu vào và mình nghĩ rằng là chắc người ta như thế thật. Và cho đến hiện tại thì mình học được nhiều thứ hơn, mình biết được nhiều thứ hơn, thì mình nghĩ rằng là khi mà gặp cái trường hợp đó thì mình phải là người giúp bố mẹ có thể thay đổi cái tư duy đó. Có thể là nó sẽ không thay đổi được ngay, nhưng mà nó sẽ giúp cho bố. Nếu như mình nói hoài thì chắc chắn là bố mẹ mình sẽ suy nghĩ lại, và bố mẹ mình sẽ kiểu nghĩ lại là thế nếu như mà một người mà nói một lần thì chắc là do nó sai. Nó nói hai lần có thể nó vẫn sai, nhưng mà nếu mà nó nói quá nhiều lần thì mình phải xem xét lại bản thân mình, kiểu như thế. Khi mà mẹ nói như thế thì mình chợt nhớ lại bản thân của mình. Và cho đến thời điểm hiện tại thì mình dùng một cái phương pháp, đó chính là mình đặt mình vào vị trí của người khác. Ví dụ như ngày trước khi mà mẹ nói đến chị con nhà bác ấy, thì chị là một người rất là ít nói. Vì tính của chị là cái tính hướng nội ấy, tức là từ nhỏ đến lớn là chị đã rất là ít nói rồi. Chị cũng không biết cách thể hiện tình yêu thương của mình với người khác, nhưng mà mình luôn cảm nhận được là chị là một người rất là biết để ý, biết yêu thương mọi người. Chỉ là chị sử dụng hành động của mình mà thôi. Và một người không hoạt ngôn, một người ít nói là một người rất là thiệt thòi trong xã hội này. Nên là khi mà mẹ mình nói là chị chả bao giờ để ý đến người khác, chị chả bao giờ gọi điện hỏi thăm các mẹ, các dì, các bác, mình mới nói rằng là thật ra không phải đâu. Thật ra là chị ý rất là yêu thương và để ý đến tất cả mọi người. Chỉ là chị ý không biết cách thể hiện tình cảm thôi. Chỉ là chị ý ít nói từ bé đến lớn. Chị cũng rất là muốn cởi mở với mọi người. Trong mỗi cuộc trò chuyện con thấy là chị cũng rất là muốn tìm một đề tài gì đó để nói cho mọi người nghe, mọi người cùng biết ấy. Nhưng mà khi mà chị nói mọi người lại im lặng. Cho nên là chính những cái điều đấy khiến cho những cái cuộc trò chuyện sau chị lại ngại ngùng hơn, chị lại không muốn mở lời nữa. Nên là mình biết rồi thì mình phải tạo điều kiện cho chị nhá. Đấy, thế là mình cũng cứ ngồi khuyên thủ thỉ mẹ thế. Mình cứ bảo là bây giờ nếu như mà chị chưa biết cách mở lòng thì mình mở lòng ra trước đi, mình giúp chị trước đi. Thế là mình cũng nói với mẹ như thế. Mình nói rất là nhiều lần luôn ấy. Cho đến bây giờ thì mình cũng cảm nhận được là chị mình cũng trở nên thân thiết hơn với tất cả mọi người trong gia đình, cũng nói chuyện được nhiều hơn này. Rồi mẹ mình thì cũng không còn thắc mắc, không còn chê bai hay gì đấy nữa. Có rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Khi mà mình biết rồi ấy, thì mình về, mình nói lại cho bố mẹ, để bố mẹ mình có thể cải thiện dần dần. Giống như kiểu là khi mà mình trẻ con trở lại, mình vui vẻ tích cực trở lại thì mẹ mình cũng như thế ấy. Về mẹ mình dạo này trẻ ra và giống như con nít luôn ấy, buồn cười lắm. Cho nên là mỗi chúng ta đừng có nghĩ một chiều rằng là chỉ có bố mẹ mới được dạy mình thôi, còn mình thì là nhỏ bé, mình là không biết gì, mình mặc dù mình biết nhưng mà bố mẹ không thể thay đổi được, cho nên là mình không muốn dạy bố mẹ. Thì đừng có suy nghĩ như thế nhá, bố mẹ cũng lần đầu tiên cũng làm bố mẹ thôi, cho nên bố mẹ cũng còn rất là nhiều những cái điều mà chưa chưa thể nào hoàn thiện được. Bố mẹ cũng sống từng ngày tuổi rồi, và vì cơm áo gạo tiền mà bố mẹ không có thời gian để quay lại chăm sóc bản thân mình, hay là bố mẹ không có thời gian để ý đến những cái biểu cảm hay cảm xúc của con cái của mình. Nếu như mà mình đặt mình vào bố mẹ và mình hiểu được bố mẹ như thế rồi á, thì khi mà bố mẹ dối ở đâu thì mình gỡ ở đấy, mình khó chịu bố mẹ ở đâu thì mình nói với bố mẹ ở đấy. Biết đâu là trong một thời gian tới thì mối quan hệ giữa mình và bố mẹ sẽ tốt hơn thì sao, đúng không? Tình yêu thương á, nó phải xuất phát từ hai phía nhá. Đừng để một mình bố mẹ cố gắng yêu thương mình mà mình không mở lòng ra, mình không đáp trả lại cái tình yêu thương đó. Hay là đừng có yêu thương bố mẹ mà lại cứ suốt ngày để trong lòng, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình yêu thương bố mẹ nhưng mà mình không làm gì cả. Ví dụ bố mẹ mà có nói một cái gì đấy mà không đúng ý mình thì bắt đầu mình lại hờn dỗi, mình lại ghét bố mẹ. Như thế là cái mối quan hệ của mình và bố mẹ sẽ lại ngày càng xa hơn. Cái thông điệp của mình ngày hôm nay là chính là người khác thì theo đuổi cái tiền bạc, người theo đuổi cái sự thành công để chạy đua với sự ra đi của bố mẹ. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại đối với bản thân mình thì thành công tất nhiên là mình cũng muốn theo đuổi, nhưng mà mình muốn theo đuổi cái sự hạnh phúc nhiều hơn, mình muốn mang lại sự hạnh phúc cho cả bản thân mình và cả bản thân bố mẹ nữa. Thì khi mà bố mẹ hạnh phúc á, thì cái trạng thái tinh thần tốt chắc chắn rằng là bố mẹ sẽ có thể ở bên bọn mình được lâu hơn. Tiền bạc nhiều khi cũng không thể mua được sức khỏe đâu, cho nên là mọi người hãy cố gắng khiến cho bố mẹ mình trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và yêu đời hơn rất nhiều nhá. Mình cùng học hỏi từ bố mẹ và cùng giúp bố mẹ hai bên trở nên tốt hơn. Đấy là cái mục tiêu mà mình và có thể là tất cả mọi người cùng hướng tới. Và hy vọng rằng là tập podcast ngày hôm nay có thể giúp an ủi bạn, là có thể giúp bạn trong một câu chuyện nào đó để kéo gần được cái khoảng cách của bạn với bố mẹ. Hoặc là nếu như mà bạn có một câu chuyện gì đấy hay truyền cảm hứng, hay là một câu chuyện bình thường giữa bạn và bố mẹ thôi, thì các bạn có thể kể cho mình nghe với nhá, để mình thêm ngưỡng mộ tất cả mọi người. Tất cả những câu chuyện bình thường thôi, khác với câu chuyện của mình thôi là mình cũng đã ngưỡng mộ rồi. Vậy nên mọi người đừng nghĩ rằng là phải là một cái gì đấy nó quá to tát, nó quá là nó có cái dấu mốc nào đấy thì mọi người mới dám kể. Thật sự là những cái điều bình dị, bình thường đối với bản thân mình thôi thì nó lại là một cái điều kỳ diệu với người khác. Đừng ngại chia sẻ nhá, biết đâu một ai đấy ngoài kia đang cần cái sự chia sẻ của bạn thì sao, đúng không? Tập podcast này thì có vẻ như là hơi dài và hơi tâm huyết rồi, nên là chắc là dừng lại ở đây thôi. Chúc tất cả mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bên gia đình, người thân, bạn bè, hoặc là dành thời gian cho chính bản thân mình, hoặc là làm một cái việc gì đấy có ý nghĩa. Chúc các bạn có một tuần mới tràn đầy năng lượng, làm việc hết công suất, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, tràn tình yêu thương. Và nếu như mà mọi người có tâm sự hay có những thắc mắc gì, mọi người có thể nhắn tin với mình nhá, có thể viết mail cho mình, hoặc là nhắn tin để book lịch mình, có thể gọi điện tâm sự. Ok la, mọi thứ đều ok la. Chúc tất cả mọi người có một cuối tuần thật vui nhá. Bye bye.